Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về một số nhận xét của Linh Mục Tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm nhân ngày Đại học Công giáo lần thứ 91 tại Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 từ câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con có được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó, các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay vẽ lên một tương lai rất tốt đẹp. Ngày ấy, chúng con xin Chúa Cha điều gì, thì Ngài sẽ ban cho các con nhân danh Thầy. Nhưng ngày ấy là ngày nào? Trước đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói, ít lâu nữa chúng con sẽ không thấy Thầy, nhưng lại ít lâu nữa chúng con sẽ lại thấy Thầy. Như vậy, ngày ấy là ngày Thầy trò gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Khi gặp lại nhau như thế, liên hệ Thầy trò sẽ trở nên gắn bó, đến nỗi tuy hai nhưng chỉ là một. Thầy ở trong trò, và trò ở trong Thầy. Và chính sự hiệp thông nên một ấy sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp là, chúng con nhân danh Thầy mà xin điều gì với Chúa Cha, thì Ngài sẽ ban cho chúng con hết. Cũng vậy, trong dụ ngôn về cây nho, Chúa Giêsu khẳng định, nếu chúng con ở trong Thầy, và Thầy ở trong chúng con, thì chúng con muốn xin gì, cứ xin. Chúng con sẽ được như ý. Như vậy, yếu tố quan trọng nhất giúp lời cầu nguyện của chúng ta có được nhậm lời hay không là tùy thuộc vào mức độ chúng ta gắn bó với Chúa được bao nhiêu. Cái nhìn của chúng ta có giống cái nhìn của Chúa? Ước muốn của chúng ta có phải là ước muốn của Chúa? Tâm tình của chúng ta có phản ánh tâm tình của Chúa? Và suy nghĩ, lý luận của chúng ta có phải là suy nghĩ và lý luận của Chúa không? Những điều chúng ta suy nghĩ, ước muốn và cầu xin có phải là điều đẹp lòng Chúa? Và tư tưởng đường lối của ta có phải là tư tưởng đường lối của Chúa? Thiên Chúa đã phán qua lời tiên tri Isaiah rằng, như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Quả thật, việc cầu nguyện không phải là việc dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Chúa thực hiện ý của mình, nhưng đúng hơn là chìm đắm trong suy niệm để nhận ra tâm tình của Chúa, nhận ra ý muốn của Chúa. Cầu nguyện dưới sự soi sáng của lời Chúa và của ơn Chúa sẽ giúp ta có được cái nhìn của Chúa trong mọi tình huống cuộc đời, sẽ giúp ta có được tâm tình và tình yêu của Chúa trong cách đối xử với nhau, sẽ giúp ta thấy được kế hoạch và thánh ý của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Và đó luôn là kế hoạch tốt đẹp nhất, vì Chúa là đấng khôn ngoan và yêu thương chúng ta vô cùng. Lạy Chúa, xin cho con tim của chúng con hòa nhịp đập yêu thương với con tim của Chúa. Xin cho con mắt của chúng con có được cái nhìn tha thứ và hy vọng của Chúa khi nhìn anh chị em mình. Và xin cho tâm trí chúng con luôn nhận ra kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.
Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con, dẫu khi con đổi thay tình, ôi tình đời con bao năm xen lẫn vui buồn của Ngài, dẫn dắt đời con trở thành hy tế hiến thân cho tình yêu. Nay con theo Chúa cùng sống ba nơi xuyên tình mừng, dẫn lời xin tình và nghèo khó trong tình Ngài vừa nơi trái tim tuyệt vọng. Con xin dân Chúa từng phút giây trọn bước theo Ngài chân thành, nó các dòng được dân hiến, xin một đời hằng luôn tính chung.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 200 năm lễ đăng quang của Đức Mẹ Từ Bi. Chủ nhật mùng 10 tháng 5 đánh dấu đúng 200 năm lễ đăng quang của Đức Mẹ Từ Bi, do Đức Thánh Cha Pio thứ bảy cử hành vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 1815 tại thành phố cảng Savona. Dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho Đức Giám mục Vittorio Lupi của giáo phận Savona Noli. Trong đó, Đức Thánh Cha cầu xin sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ trong năm thánh từ bi mà Ngài vừa công bố. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Từ Bi được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 16 nhằm tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra với một nông dân tên là Antonio Botta vào ngày 18 tháng 3 năm 1536. Địa điểm này nhanh chóng trở thành một điểm hành hương và bức tượng của Đức Trinh Nữ được dựng lên trong đền thờ đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy đội một vương miện bằng vàng trong lễ đăng quang ngày 10 tháng 5 năm 1815. Đức Giáo Hoàng Francisco viết trong sứ điệp: Tôi hy vọng rằng khi chúng ta tiến gần đến năm thánh ngoại thường, sự tin tưởng của chúng ta vào mẹ đầy lòng thương xót có thể được đào sâu và lan rộng ra khắp toàn thể giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đừng bao giờ kết thúc ngày sống trong gia đình mà không làm hòa với nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tại buổi tiếp kiến chung sáng 13 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài gia đình và ba lời nói viết trên cửa là xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Đức Thánh Cha nói, bài giáo lý hôm nay giống như cửa vào của một loạt các suy tư về cuộc sống gia đình, cuộc sống thực tế của nó, với các thời điểm và các biến cố. Trên cánh cửa này có viết ba từ: có được phép không, cảm ơn, xin lỗi. Thật thế, các từ này mở ra con đường giúp sống hạnh phúc trong gia đình. Chúng là các từ đơn sơ, nhưng thực thi chúng thì lại không đơn sơ như thế. Chúng gói ghém một sức mạnh lớn, sức mạnh gìn giữ gia đình, cả qua hàng ngàn khó khăn và thử thách. Trái lại, việc thiếu chúng từ từ mở ra các nứt rạn có thể làm cho nó sụp đổ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển từng từ một. Trước hết là xin phép, hay hỏi, có được phép không? Khi chúng ta lo lắng, xin một cách lễ phép, cả khi chúng ta nghĩ rằng có thể yêu sách, là chúng ta đặt một sự bảo vệ đích thực cho tinh thần sống chung trong hôn nhân và gia đình. Bước vào trong cuộc sống của người khác, cả khi nó là một phần cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi sự tế nhị của một thái độ không xâm lăng, canh tân lòng tin tưởng và sự kính trọng. Từ thứ hai là cảm ơn. Vài lần người ta nghĩ rằng chúng ta đang trở thành một nền văn minh của các cung cách hành xử xấu và các lời nói xấu, làm như thể chúng là dấu chỉ của sự thoát ly. Phải chống lại khuynh hướng này ngay trong gia đình. Chúng ta phải đòi hỏi đối với việc giáo dục sống biết ơn, nhớ ơn. Phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia đình lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Một Kitô hữu không biết cảm ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Lời thứ ba là xin lỗi. Đây là lời khó nói nhưng rất cần thiết. Khi thiếu nó, các nứt rạn nhỏ trở thành lớn hơn, cả khi không muốn, cho tới khi trở thành các hố sâu. Không phải vô tình trong lời kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta tìm thấy kiểu nói này. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thừa nhận đã thiếu sót và ước ao trả lại những gì đã bị lấy mất. Tôn trọng, chân thành yêu thương, khiến đáng được tha thứ. Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. trong gia đình, nơi người ta không xin lỗi, thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù động. Biết bao nhiêu vết thương đối với lòng yêu mến, biết bao nhiêu sâu xé trong các gia đình, bắt đầu với sự mất đi lời nói quý báu này. Trong cuộc sống hôn nhân, đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. Ba lời chìa khóa này của gia đình là những lời đơn sơ, và có lẽ ban đầu chúng khiến cho chúng ta cười. Nhưng khi chúng ta quên chúng, thì không có gì để mà cười. Có đúng thế không? Có lẽ nền giáo dục của chúng ta bỏ bê chúng quá. Xin Chúa giúp chúng ta đặt để chúng trở lại vào đúng chỗ, trong con tim chúng ta, trong nhà chúng ta, và trong cả cuộc sống chung xã hội nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 4 vừa qua là ngày Đại học Công giáo lần thứ 91 về đề tài giới trẻ và các vùng ngoại biên ở trung tâm. Trong sứ điệp gửi ngày này do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, Đức Thánh cha Francisco khẳng định rằng việc đầu tư giáo dục là phương thuốc tốt nhất chống lại cảnh người trẻ bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, mà vài năng động xã hội xấu xa xem ra muốn kết án họ. Ước chi Đại học Công giáo có thể tiếp tục ở bên cạnh giới trẻ, nhất là bằng cách trợ giúp các người trẻ xứng đáng, nhưng có ít khả thể. Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng, cảnh thất nghiệp cũng ngăn chặn việc hiện thực các khát vọng chính đáng trong lĩnh vực nghề nghiệp, cũng như trong việc thành lập một gia đình. Và như thế, người trẻ có nguy cơ ngày càng bị gạt ra ngoài lề trong hệ thống xã hội, với các hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống và tương lai của tất cả cộng đoàn. Chính vì thế, giới trẻ cần phải trở lại trung tâm sự chú ý, và là các tác nhân của cuộc sống xã hội. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nêu bật sự dấn thân của giáo hội trong việc yểm trợ sự hăng say tích cực hiện hữu nơi người trẻ, và trong viễn tượng này, thật là đáng ghi nhận phần đóng góp của Đại học Công giáo. Khi lãnh nhận được một nền giáo dục luân lý và văn hóa cao, người trẻ sẽ có thể tìm được trở lại các lý do đích thực của niềm hy vọng cho tương lai của họ, và sẽ có thể góp phần loại bỏ các lý do đã xác định việc thành hình của biết bao nhiêu vùng ngoại biên vật chất và hiện sinh của thời đại chúng ta ngày nay. Ngày Đại học Công giáo đã bắt đầu được cử hành từ năm 1924, nhằm mục đích thăng tiến nền giáo dục theo tinh thần và tôn chỉ của Giáo hội Công giáo, muốn cống hiến cho người trẻ một nền giáo dục phát huy con người toàn diện, dựa trên các giá trị tin mừng. Trong một giai đoạn như hiện nay, sự hiện diện của Đại học Công giáo ngày càng trở nên quan trọng như là nơi ươm trồng nền văn hóa và các giá trị, có thể trở thành trung tâm cho sức lớn mạnh của tương lai và đất nước Italia. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Linh mục Davide Sironi, dòng anh em Francisco hèn mọn, tuyên ý Đại học Công giáo Thánh Tâm. Nói về mục đích của Đại học Công giáo là cống hiến cho các bạn trẻ một nền đào tạo văn hóa vun trồng, liên minh giữa lý trí và đức tin một cách khôn ngoan. Cha Sironi cho biết rằng, vâng, đó là một thách đố nảy sinh từ vị sáng lập đại học, là cha Agostino Gemelli, con người của lý trí và của khoa học, và cũng là con người của đức tin. Thật thế, dự án của ngài đã chính là điều này, duy trì hai chiều kích nền tảng này của con người với nhau. Tôi tin rằng, sẽ không có một sự hiểu biết mà không có một lòng tin tưởng nơi người khác. Nơi một ai đó cống hiến cho tôi một viễn tượng mới, khiến cho tôi di chuyển khỏi các lập trường, các an ninh, các xác tín của chính tôi. Tôi tin rằng, học hiểu cũng có nghĩa là tin tưởng và tín thác. Như vậy, tôi nhìn đức tin như là một sự tin cậy nơi đấng khác, nơi Chúa, là đấng làm nở lớn chân trời hiểu biết của tôi. Liên minh giữa lý trí và đức tin vì thế cần thiết, để có một sự lớn lên toàn vẹn của con người. Cha Agostino Gemelli không chú ý một cách đơn sơ đến việc đào tạo các nhà khoa học, mà đào tạo các bản vị con người. Trình bày về những kinh nghiệm trong việc tiếp xúc thường ngày với người trẻ, với tư cách là tuyên úy, cha Sironi cho biết rằng, tôi tin rằng, các người trẻ ngày nay cần được gặp gỡ trong nơi họ sinh sống. Họ cần được trông thấy. Họ có ước mong được người khác trông thấy. Họ ước mong được người khác chú ý, và nhất là họ hy vọng có một cuộc sống đích thực, cho phép họ diễn tả các tiềm năng của họ, các tài khéo của họ. Là người lớn, trước hết chúng ta phải là các chứng nhân tốt cho các giá trị không gây thất vọng và đâm rễ sâu trong kinh nghiệm tin mừng. Trả lời cho những tìm kiếm của giới trẻ trong các phòng của đại học, gặp gỡ với sự thật. Cha Sironi khẳng định, tôi tin là giới trẻ kiếm tìm một đụng chạm, một liên hệ, một nền nhân bản. Xem ra người trẻ ngày nay bị cám dỗ khép kín trong một thực tại ảo, vì họ thường xuyên tiếp xúc với hệ thống liên mạng Internet, các tổ chức mạng xã hội, và có nguy cơ là đôi khi họ sống trong một loại thực tại ảo. Trái lại, tôi tin rằng, họ cần một thực tại cụ thể đi qua việc tiếp xúc với người khác. Có thể nhìn vào mắt người khác, biết rằng người khác có ở đó cho tôi. Tôi tin rằng, chúng ta đã đi tới một xã hội, đã biến thành hơi, đang bốc hơi, trở thành khí ete, trong khi các người trẻ ngày nay cần được đem trở lại một kinh nghiệm cụ thể, vững chãi. Cũng thật là cần thiết trong các phòng lớp đại học. Người ta lại cống hiến trở lại sự cụ thể này của cuộc sống, một sự hiểu biết ảnh hưởng trên cuộc sống của mỗi sinh viên, trao ban cho họ các câu trả lời, trước hết là các câu trả lời cho các vấn nạn nền tảng mà người trẻ có trong tim. Sau cùng, nói lên mong ước của mình cho ngày Đại học Công giáo lần thứ 91, cha Sironi cho biết như sau. Tôi muốn rằng, người ta trả lại cho giới trẻ các nơi đích thực. Các nơi gặp gỡ. Đại học Công giáo là một nơi rộng mở không chỉ cho trí tuệ, mà cũng rộng mở cho con tim của người trẻ nữa. Tôi nhớ rằng, tên trọn vẹn của đại học là Đại học Công giáo Thánh Tâm. Quy chiếu về hình ảnh trái tim của Chúa Giêsu. Tuy nhiên cũng thật là đẹp khi nghĩ rằng, mỗi một sinh viên bước vào đại học này cần có một con tim được đào tạo vun sới, lắng nghe. Và Đại học Công giáo muốn làm cho con tim của các sinh viên lớn lên, để con tim của họ cũng là một con tim thánh thiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên. Hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần phát trước, chúng ta đã nghe tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ cho chúng ta chủ đề Tình yêu cho bạn niềm vui. Trong buổi phát hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một chủ đề khác, Đức tin cho bạn niềm vui. Thi sĩ Tagore có viết rằng, Đức tin như con chim cảm nhận ánh sáng và cất tiếng hót, mặc dầu bình minh vẫn chưa ló dạng. Đức tin là sự chối từ mọi nghi vấn để mở rộng lòng đón Chúa vào tâm hồn bạn, mặc dầu bạn không nhìn thấy hay đo lường những hậu quả mai sau. một minh chứng hùng hồn mà chúng ta nhận thấy khi chúng ta nhìn tạo vật quanh mình, khám phá những biến chuyển của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta trong ngoài vũ trụ. Thiên Chúa cho chúng ta, mỗi người một món quà quý giá, được che đậy dưới nhiều hình thức bằng những loại vỏ bọc khác nhau tùy cá tính của mỗi người. Bổn phận của chúng ta là mở gói bọc đó để biết, trân trọng, quý mến và thưởng thức. Thánh Phaolô nói, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta khả năng để làm một số việc tốt theo khả năng đó, và chỉ có Ngài mới làm được. Vì thế, nếu Ngài ban cho bạn khả năng nói tiên tri, bạn hãy nói tiên tri. Nếu Ngài ban cho bạn đức tin mạnh để bạn loan báo tin mừng, bạn phải làm theo. Nếu Ngài ban cho bạn khả năng phục vụ, bạn phải phục vụ hết mình. Bất cứ khả năng nào bạn có, bạn hãy để ý tới hoa quả của nó. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, hiền lành, tử tế, trung thành, rộng lượng và biết kiềm chế mình. Khi chúng ta nhìn nhận món quà quý giá này, chúng ta sẽ có niềm vui. Chúng ta được mời để cùng múa chung một vũ điệu của Thần Linh Chúa trong niềm vui riêng của Ngài. Niềm vui chính là hồng ân của tình yêu Ngài trao ban để chúng ta có nghị lực cắt bỏ sợi dây do dự, tự ái, làm chết ngạt tình yêu giữa chúng ta với Ngài. Đức tin mời chúng ta xác tín vào quyền năng của Ngài, quyền năng có thể làm cho hoa nở rộ trong mùa xuân, mặc dầu đang được ẩn náu dưới những lớp tuyết lạnh cóng của mùa đông. Chúng ta có niềm vui vì sự hiện diện của Chúa có thể làm cho đá lạnh tan thành nước. Nếu thế, những tâm hồn khô khan lạnh giá có thể trở nên mềm mại, yêu kiều như đóa phù lam khoe sắc trên làn tuyết trắng. Thi sĩ Tagore thay lời Thiên Chúa nói, hãy để tình yêu ta như ngàn tia sáng bao phủ đời con, và tự do được chiếu sáng rực rỡ hơn lên. Niềm vui của đức tin được phát triển từ sự xác quyết rằng, Thiên Chúa đang đợi chờ ta. Mỗi khi ta gặp khó khăn, Ngài đều có mặt. Chính tại điểm này mà lòng chúng ta tràn đầy hy vọng vào tương lai. Ông Samuel Johnson đã nói, theo tự nhiên, trí khôn chúng ta không phải bay từ thích thú này sang thích thú khác, nhưng bắt nguồn từ hy vọng này sang hy vọng khác. Cô hai, một phụ nữ khoảng ngoài 40, tới gặp vị cố vấn tâm lý. Mắt sưng húp vì đã khóc nhiều. Cô chán nản và trách mình. Tôi mập phì xấu quá, chẳng đáng cho chồng tôi yêu thương tí nào. Tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi chán trường quá. Sau nhiều lần cô tới chia sẻ với vị cố vấn, cô đã nhận ra chính cô là người có nhiều ý nghĩ tiêu cực và chán ghét mình. Cô quên rằng cô có nhiều điểm đáng yêu và nhờ những điểm này mà chồng cô quý mến cô. Khi cô nhận ra rằng Thiên Chúa yêu cô vô điều kiện với bất cứ giá nào, lúc đó cô mới tự mình trân trọng mình là quà đặc biệt vô giá cho riêng cô. Từ đó, cô mới khám phá ra mình có nhiều năng khiếu đặc biệt. Cô có thể đếm những món quà đó, chẳng hạn như cô rất duyên dáng khi cười, cô có khiếu khôi hài và có tâm hồn thi sĩ. Cô tâm sự, bây giờ tôi đã nhìn rõ con người của tôi. Tôi xứng đáng được yêu và yêu. Trong phòng tắm, trước gương soi, tôi đã viết một miếng giấy như sau. Tôi là một người xinh đẹp, là hình ảnh tuyệt vời của Chúa. Mỗi ngày thức dậy, tôi nhìn vào gương và nhắc lại lời đó. Có nhiều sáng khi vừa tỉnh giấc, tôi đã có thể cất lời ca ngợi Ngài. Dần dần, chồng tôi cũng hát theo và chúng tôi đã biết thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu. Yêu và được yêu. Như cô hai và nhiều người khác, chúng ta đã được nhồi sọ ngày này qua ngày khác rằng, tôi khờ quá,
tôi ngu quá, tôi xấu tệ, và nhiều điều tương tự như thế. Nếu có ai đem lời khen ngợi, thì chúng ta bào chữa là mình không xứng đáng. Người ta khen chỉ vì nể mình mà thôi. Người ta khen vì người ta không biết mình thế thôi, và chúng ta vội vàng xây bức tường để ngăn cách những luồng gió mát mà chúng ta tưởng là gió độc. Những tư tưởng như thế làm hại chúng ta và nhốt chúng ta ngay trong khu vườn đầy trái chín thơm ngon bổ dưỡng cho tâm hồn mà chúng ta không dám hái vì cho là quả độc. Bà Beverly Ellen Ann đã nói rằng, gánh nặng lớn nhất trong đời mà chúng ta phải mang theo chính là cái tôi nặng nề. Để rũ bỏ gánh nặng đó, điều cần thiết nhất là chúng ta phải rũ bỏ chữ tôi to lớn đi. Chúng ta cần phải phó thác chính bản thân mình những cám dỗ, bản tính cá biệt, tính tình, cảm xúc, thái độ và những cảm nghĩ trong ngoài chúng ta, những lo âu phiền toái, những thất vọng chán chường, vân vân. Tất cả hãy trao cho Chúa và hãy trao lại tất cả cho Ngài. Rồi bà Hannah nhấn mạnh thêm rằng, những người theo đạo vẫn dâng cho Chúa tất cả thật đấy, nhưng họ không luôn luôn để lại cho Ngài tất cả. Có thể chúng ta không muốn lệ thuộc vào thời khắc của Ngài, chúng ta muốn có ngay những điều mình cần. Nhà truyền giáo Billy Graham đã nói rằng, thuận tiện, giàu sang không làm thế giới tươi đẹp cho bằng khó khăn, gian khổ. Qua những đau khổ và mất mát, người ta viết nên những bài hát bất hủ và những câu chuyện có một không hai. Thiên Chúa ban cho chúng ta những hình ảnh sống động, xinh đẹp tuyệt vời qua thiên nhiên cẩm tú, những dãy núi hùng vĩ, những bãi biển cát đọng trong xanh huyền bí, và những hạt cẩm thạch trắng ngần xinh xắn. Tất cả đều phát sinh từ những xung đột của thiên nhiên và trời đất. Nhà thám hiểm Mungo Park, người Tô Cách Lan, đã gây tiếng vang khắp thế giới giữa thập niên 70 khi ông chỉ mới 35 tuổi đời. Là người ham học và tìm tòi về cây quả cũng như giống vật, vì thế ông được gửi sang châu Phi. Ông là người đầu tiên thám hiểm dòng sông Niger. Trải qua nhiều khó khăn, hiểm trở và tù tội, ông chỉ đi được một quãng sông. Cuối cùng, ông bắt buộc phải hủy bỏ hành trình và trở về Anh. Ông viết cuốn sách tả lại những gian nan mà ông đã gặp trong cuộc hành trình mạo hiểm đó. Ernest Hemingway, nhà văn nổi tiếng thế giới, đã thuật lại như sau. Park lạc hướng và một mình trong sa mạc châu Phi. Ông chấp nhận cái chết đến với mình. Nhưng lúc đó, ông đã nhìn thấy một bông hoa rêu đẹp lạ lùng. Đóa hoa chỉ nhỏ bằng một nửa đốt ngón tay út của ông mà thôi. Thế mà, nó có đường nét và màu sắc tuyệt vời, làm ông say mê ngắm nghía. Khi ông chiêm ngắm cái hoa này, ông thầm nghĩ, không lẽ một đấng thiêng liêng nào đó đã tạo dựng nên đóa hoa này tầm thường nhỏ bé, vô danh tiểu tốt, lại mọc lên nơi sa mạc khô cằn, không ai qua lại. Thế mà, nó được săn sóc để lớn lên đẹp lạ lùng như thế kia. Không lẽ đấng tạo hóa đó có thể quên được con người mà Ngài đã tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài? Không thể được, ông lý luận. Và qua suy nghĩ đó, ông đã vươn lên, vượt qua đói khát gian khổ, tìm đường trở về quê quán. Các bạn thân mến, chúng ta có thể học nơi ông cách cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, khâm phục tạo vật và tôn thờ Thượng Đế, đấng tạo hóa, làm nên vũ trụ và vạn vật. Trong những lúc khó khăn nhất, bạn hãy nhìn vào đóa hoa bé nhỏ trong vườn, hãy nhớ rằng Thiên Chúa là cha mẹ chúng ta. Vì yêu thương, Ngài lo lắng cho chúng ta và sẵn sàng cung cấp hết mọi nhu cầu cần thiết nếu chúng ta tin vào Ngài. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Ngày buồn hơi hay thăm sang lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chúng ta. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau, sao vắng đêm từ lâu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị thính giả, năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Đức Maria một cách rộng rãi hơn. Tông thư nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời kinh Mân Côi sau đây. Thứ nhất là việc suy niệm một loạt các mầu nhiệm cứu độ. Thứ hai là lời cầu của Chúa hay kinh lạy Cha, là lời kinh nền tảng của lời cầu Kitô vì giá trị vô biên của nó. Thứ ba là 10 kinh kính mừng tiếp nối nhau theo số đã được truyền thống xác định. Thứ bốn là kinh sáng danh, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, kết thúc chục kinh kính mừng. Đồng thời chuỗi Mân Côi là lời kinh có nội dung khẩn nài, chúc tụng ngợi khen và thờ lạy. Thế rồi kinh Mân Côi cũng làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới, như việc cử hành lời Chúa, trong đó được khai triển với bài giảng thuyết hay suy niệm vài phần lâu hơn. Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI gồm 3 phần. Phần 1 trình bày vài vấn đề về tương quan giữa phụng vụ thánh và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Phần 2 đề nghị một vài suy tư và hướng dẫn thích hợp với việc tạo thuận tiện cho sự phát triển lòng sùng kính ấy. Và phần 3 là gợi ý vài suy tư giúp tín hữu lần hạt Mân Côi một cách sốt sắng và ý thức hơn. Đây là thói quen đạo đức đã được các giáo hoàng tiền nhiệm khuyến khích và rất phổ biến giữa dân Kitô. Các suy tư ngày nay giúp chúng ta hiểu một cách chính xác hơn các tương quan giữa phụng vụ và kinh Mân Côi. Một đàng kinh Mân Côi được nêu bật như thể là một chồi lộc nảy sinh từ một thân cây ngàn đời của phụng vụ Kitô, đích thực là sách thánh vịnh của Đức Trinh Nữ, và các người khiêm tốn được kết hiệp với thánh thi chúc tụng và sự bầu cử đại đồng của giáo hội. Đàng khác, người ta ghi nhận rằng điều này xảy ra trong một thời đại là thời Trung Cổ. Trong đó, tinh thần phụng vụ bị sa sút và tín hữu xa rời các buổi cử hành phụng vụ và hướng về một lòng sùng kính nhạy cảm đối với nhân tính của Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Nếu trong các thời gian không xa, người ta thấy nảy sinh nơi một số người ước mong thấy kinh Mân Côi được canh tân trong số các kiểu diễn tả phụng vụ, và nơi một số người khác sự lo lắng tránh các sai lầm mục vụ của quá khứ, đưa tới hậu quả là sự lơ là đối với kinh Mân Côi, thì ngày nay có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng dưới ánh sáng các nguyên tắc của hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium. Theo hiến chế phụng vụ thánh, các buổi cử hành phụng vụ và việc lần hạt Mân Côi không được chống đối nhau, cũng không thể ngang hàng với nhau. Một diễn tả của lời cầu nguyện càng duy trì được bản chất và hình dáng riêng của nó bao nhiêu, thì lại càng phong phú bấy nhiêu. Như thế công đồng tái khẳng định giá trị cao vượt của các hành động phụng vụ, và thật dễ nhận ra rằng việc lần hạt Mân Côi là một thực thi đạo đức dễ dàng đồng ý với phụng vụ thánh. Thật vậy, cũng như phụng vụ, việc đọc kinh Mân Côi có bản chất cộng đoàn, được dưỡng nuôi bằng thánh kinh và quay xung quanh các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Mặc dù trên các bình diện thực tại khác nhau một cách nòng cốt, lời tung hô của phụng vụ và ký ức chiêm niệm của kinh Mân Côi có đối tượng là cùng các biến cố cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Dưới tấm khăn của các dấu chỉ và hoạt động một cách cao cả, phụng vụ khiến cho các mầu nhiệm lớn lao của việc cứu chuộc được hiện diện. Với lòng yêu mến chiêm niệm đạo đức, việc lần hạt mân côi gợi lại cùng các mầu nhiệm ấy trong trí người cầu nguyện và kích thích ý muốn của họ để nó kiến múc từ các mầu nhiệm này các luật lệ cho cuộc sống. Sau khi đã thiết định sự khác biệt nòng cốt này thì không khó hiểu làm sao kinh mân côi lại là một thực hành đạo đức lấy lý do từ phụng vụ, và nếu được thực hành theo sự gợi hứng nguyên thủy thì nó lại dẫn đưa tới phụng vụ một cách tự nhiên, mặc dù không vượt qua ranh giới của phụng vụ. Thật vậy, việc suy niệm các mầu nhiệm của kinh mân côi khi làm cho tâm trí của tín hữu quen thuộc với các mầu nhiệm của Chúa Kitô có thể là một việc chuẩn bị tuyệt hảo cho việc cử hành các mầu nhiệm ấy trong hành động phụng vụ, và rồi trở thành tiếng vọng kéo dài của nó. Tuy nhiên rất tiếc, thật là một sai lầm tại một vài nơi người ta vẫn lần hạt mân côi trong khi cử hành phụng vụ. Theo truyền thống đã được Đức Pio V tiếp nhận từ truyền thống trước nữa và được người đề nghị một cách có uy tín, tràng hoa của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc bao gồm nhiều yếu tố khác nhau được sắp đặt thứ tự như sau. Thứ nhất, việc cùng mẹ Maria chiêm ngắm một loạt các mầu nhiệm cứu độ được chia làm ba chu kỳ một cách khôn ngoan, gồm niềm vui của các thời cứu thế, sự đau khổ cứu độ của Chúa Kitô, sự vinh quang của Chúa Phục Sinh Chan Hòa Giáo Hội. Tự bản chất của nó, việc suy niệm này dẫn đưa tới phản ánh thực hành và khơi dậy các điều lệ kích thích cuộc sống. Thứ hai, lời kinh của Chúa hay kinh lạy cha, vì giá trị vô biên của nó là nền tảng của lời cầu nguyện Kitô và làm cho lời cầu ấy trở thành cao quý trong các diễn tả khác nhau của nó. Thứ ba, lời kinh kính mừng tiếp nối bao gồm lời sứ thần chào Đức Trinh Nữ và lời chúc tụng cảm phục của bà Elizabeth, theo sau là lời khẩn cầu của Giáo hội Thánh Maria. Chuỗi tiếp nối các lời kinh kính mừng Maria là đặc thái riêng của kinh mân côi, và con số của nó trong hình thức kiểu mẫu và tràn đầy là 150 kinh, diễn tả sự tương đương với sách Thánh Vịnh và là dữ kiện có từ chính nguồn gốc của thói quen đạo đức này. Nhưng con số ấy theo thói quen đã được chấp thuận, được chia thành từng chục gắn liền với các mầu nhiệm riêng rẽ và chia thành ba chu kỳ như đã nói, làm thành tràng hạt 50 kinh kính mừng. Và hình thức này đã đi vào trong thói quen như mực thước bình thường của việc lần hạt mân côi, đã được lòng đạo đức bình dân chấp nhận và đã được các giáo hoàng phê chuẩn và ban cho việc lần chuỗi mân côi nhiều ân xá. Thứ bốn, kinh vinh danh hợp với khuynh hướng chung của lòng đạo đức Kitô kết thúc lời cầu nguyện với việc vinh danh Thiên Chúa duy nhất ba ngôi, từ người, qua người và trong người mà tất cả mọi sự hiện hữu. Đó là các yếu tố của tràng hạt mân côi. Mỗi một yếu tố có dấu vết riêng, mà khi được hiểu và đánh giá một cách khôn ngoan, phải phản ánh trong việc đọc, để kinh mân côi có thể diễn tả tất cả sự phong phú và đa dạng của nó. Vì thế việc lần hạt đó sẽ trở thành nghiêm trọng và khẩn nài trong lời cầu của Chúa. Ca vang chúc tụng trong dòng chảy an bình của các kinh kính mừng, chiêm niệm trong suy tư chăm chú quanh các mầu nhiệm, thờ lạy trong kinh sáng danh, và điều này phải xảy ra trong các hình thức lần hạt mân côi khác nhau, cách riêng tư khi tín hữu cầm trí trong sự thân tình với Thiên Chúa, hay trong cộng đoàn, trong gia đình hay giữa các tín hữu họp nhau thành nhóm để tạo ra các điều kiện của một sự hiện diện đặc biệt của Chúa, hay một cách công khai, nghĩa là trong các buổi hội họp của cộng đoàn giáo hội. Trong các thời gian gần đây, đã có vài việc đạo đức được thành lập, lấy hứng từ kinh mân côi. Trong đó chúng tôi ước mong chỉ cho thấy và khích lệ các việc đạo đức được tháp nhập vào lược đồ quen thuộc của các buổi cử hành lời Chúa, vài yếu tố kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, như việc suy niệm các mầu nhiệm và lập lại lời chào của Sứ Thần. Các yếu tố này chiếm được tầm quan trọng lớn hơn vì được lồng khung trong việc đọc lại các văn bản kinh thánh, được dẫn giải bởi bài giảng, được bao quanh bởi các lúc thinh lặng, được nhấn mạnh với thánh ca. Chúng tôi vui mừng khi biết các thực hành này đã góp phần giúp tín hữu hiểu các phong phú tinh thần của kinh mân côi một cách hoàn bị hơn và tái đánh giá thói quen lần hạt mân côi trong các hiệp hội và phong trào giới trẻ. Tiếp tục tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Phaolô VI viết, giờ đây, tiếp tục các ý hướng của các vị tiền nhiệm, chúng tôi muốn mạnh mẽ khích lệ việc lần hạt mân côi trong gia đình. Công đồng chung Vatican II đã đưa ra ánh sáng cho thấy làm sao gia đình là tế bào đầu tiên sống động của xã hội, nhờ tình yêu trao đổi giữa các chi thể với nhau và nhờ lời cầu nguyện cùng nhau dâng lên Thiên Chúa, gia đình lại được mặc khải như là đền thờ tại gia của giáo hội. Như thế, gia đình Kitô được giới thiệu như là một giáo hội tại gia, nếu các thành phần của nó, từng người một trong môi trường sống và trong các bổn phận riêng của mình, tất cả cùng nhau thăng tiến công lý, thực thi các việc của lòng thương xót, hiến mình phục vụ các anh chị em khác, tham gia vào việc tông đồ của cộng đoàn địa phương rộng lớn hơn, và tháp nhập vào việc phụng tự của cộng đoàn. Và còn nữa, nếu họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa các lời khẩn nài, và nếu không có yếu tố này thì cũng thiếu chính tính cách đặc thù của gia đình Kitô. Vì vậy, để tái chiếm trở lại ý niệm thần học về gia đình như là giáo hội tại gia, cần phải theo đuổi nỗ lực cụ thể tái lập việc cầu nguyện chung trong gia đình một cách trung thực.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ.
Giáo hội là truyền giáo. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, việc thực thi sứ vụ truyền giáo luôn có những khó khăn. Con đường mà Thầy Chí Thánh đã đi, mỗi người chúng ta cũng sẽ phải trải qua mà không loại trừ thập giá. Vì thế, để kiên trì dấn bước với lòng nhiệt huyết thôi thì chưa đủ. Ta còn cần đến nguồn trợ lực từ Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, để giữ cho lòng nhiệt thành truyền giáo luôn sống động, phải vững tin vào Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài đến trợ giúp những yếu đuối của chúng ta. Sự tin tưởng phó thác này cần được nuôi dưỡng, vì thế phải luôn kêu cầu Ngài. Ngài có thể chữa lành những gì làm chúng ta mệt mỏi trong sự dấn thân truyền giáo. Vâng, Chúa Thánh Linh là nguồn sức mạnh kỳ diệu, giúp chúng ta dấn thân không mệt mỏi. Ngài cũng chính là nguồn trợ lực siêu việt, giúp chúng ta có thể khám phá ra sứ mạng ngang qua cuộc đời của Thánh Francisco Conquita. Thánh Francisco Conquita sinh ngày 12 tháng 5 năm 1812 tại Gomberini thuộc giáo phận Vicenza,
Tây Ban Nha. Ngài là một tu sĩ dòng giảng thuyết. Năm 24 tuổi, người lãnh tác vụ linh mục. Từ đó trở đi, người trở thành một linh mục truyền giáo nhiệt thành theo gương các thánh tông đồ. Người không ngừng đi khắp các thành phố để loan báo tin mừng cứu độ cho hết thảy mọi người. Có thể nói, cuộc đời của Ngài đã làm nổi bật nét đặc sủng của ơn gọi Đa Minh, đó là truyền giáo. Tu sĩ Dami Enber, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã phát biểu trong buổi lễ phong chân phước cho cha Francisco như sau. Cả cuộc sống của cha Francisco được cống hiến cho việc rao giảng lời Chúa. Bước chân người đã in dấu trên những chặng đường sứ vụ ở Catalonia để rao giảng phúc âm trong các làng mạc. Người tu sĩ linh mục nhiệt tâm cho sứ vụ giảng thuyết ấy đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 1875. Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1979. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh ngày 11 tháng 10 năm 2009. Quả thực, con đường truyền giáo của chân phước Francisco ngập tràn những khó khăn. Thế nhưng ta lại thấy nơi Ngài một sự tiến bước dấn thân không mệt mỏi. Chúng ta tin và khám phá ra rằng Chúa Thánh Linh luôn đồng hành, hướng dẫn và trợ giúp Ngài. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Francisco: Chúa Thánh Thần truyền trao sức mạnh để rao truyền sự mới mẻ của tin mừng một cách can đảm, lớn tiếng, mọi nơi, mọi lúc, dù phải lội ngược dòng. Chắc chắn giáo hội luôn cần và luôn có những nhà truyền giáo hoạt động với các sứ vụ đặc thù. Tuy nhiên, mỗi chúng ta vẫn phải là những tông đồ giáo dân nhiệt thành, vui tươi, quảng đại và can đảm làm chứng tá niềm vui tin mừng khi ta mang lấy linh hồn của giáo hội truyền giáo là chính Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha đã chia sẻ: không có tự do nào lớn hơn khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, khi từ bỏ mọi thứ tính toán kiểm soát. Hãy để Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, định hướng và dẫn chúng ta đến nơi Người muốn. Người biết chúng ta cần gì ngay trong mỗi thời đại và ngay trong giây phút này. Bạn thân mến, chúng ta cùng ngắm nhìn gương truyền giáo của Thánh Francisco Conguita để nhắc nhở chính bản thân về sứ vụ tông đồ mà ta đã được trao ngay từ khi lãnh bí tích rửa tội. Ta hãy cùng Ngài tha thiết dâng lên ngôi ba Thiên Chúa những lời nguyện xin để cả cuộc đời ta được trở nên tông đồ nhiệt thành, mang trong mình linh hồn truyền giáo là chính Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến với chúng con. Xin mang lửa tình yêu của Ngài đốt nóng lên nơi trái tim bé nhỏ hạn hẹp của chúng con ngọn lửa của tình mến, của lòng hăng say nhiệt thành vì Đức Kitô. Xin Ngài luôn là người bạn cùng đồng hành, cùng chia sẻ và trợ giúp chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết trân quý và sống tốt tình bạn với Ngài. Amen.
Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con
lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Bao con người cần đến yêu thương mà lòng con sao vô tình quá, xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui thương hồng ân cứu độ. Để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.